quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 168 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 10. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã học với nhau về ý nghĩa đầu tiên về mỹ đức sự vui mừng của bông trái Thánh Linh. Đây không phải đơn giản chỉ là niềm vui theo phản ứng tự nhiên trong bản tính con người, mà chính là sự vui mừng thuộc linh vô cùng cao trọng của bông trái Thánh Linh. Hình ảnh mà tiên tri Esai mô tả về dân Israel ngày xưa trải qua sự đau đớn, khổ sở dưới ách thống trị tàn ác của đế quốc Assyri sẽ trở nên vui mừng trong ngày được giải cứu từ đấng đến từ trời, chính là hình ảnh liên hệ đến ý nghĩa rộng hơn cho toàn nhân loại khi tất cả đang ở trong sự đau buồn tuyệt vọng vì mang lấy gánh nặng tội lỗi. Rồi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến sự vui mừng lớn từ thiên đàng cho muôn dân. Niềm vui mà thế gian này đem đến cho con người chỉ mang ý nghĩa tạm thời và chóng qua. Đó có thể là sự thỏa mãn về nhu cầu về một phương diện nào đó trong cuộc sống, từ thể chất cho đến tinh thần, nhưng rồi cũng dễ phai tàn theo năm tháng. Nhưng nguồn của sự vui mừng từ thiên đàng được ban xuống cho nhân loại sẽ mang giá trị thuộc linh cao trọng và còn lại đến cõi vĩnh hằng. Đó chính là lý do làm cho linh hồn của người tin cậy Chúa thật sự được thỏa vui và bình an. Chúng ta sẽ tìm thấy được ý nghĩa của mỹ đức sự vui mừng của bông trái Thánh Linh cách rõ ràng hơn qua hình ảnh của cụ Simeon được ký thuật lại trong Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 32. Vả, trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon trong đời sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Một người có đời sống tin kính và thờ phượng Đức Chúa Trời, bao nhiêu năm sống với tấm lòng khao khát trong đợi tin mừng cứu rỗi từ trời ban xuống cho nhân loại. Đời sống tin kính đó đã được đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài phán hứa rằng chính cụ Simeon sẽ trực tiếp kinh nghiệm được sự vui mừng thuộc linh đó cho chính đời sống của mình. Quả thật, lời phán hứa đó đã ứng nghiệm khi cụ Simeon được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và bước vào đền thờ, cũng là lúc mà ông bà Joseph và Mary đưa hài nhi Giê-xu đến đây để làm trọn các nghi lễ quy định trong luật pháp. Vừa khi được bồng ẵm con trẻ ấy trên tay, cụ Simeon đã vui mừng cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, bây giờ con có thể an vui qua đời. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 29 bản dịch hiện đại. Ngay trong giây phút đón nhận được sự vui mừng thuộc linh là tận mắt nhìn thấy Đấng cứu thế, là hài nhi Giê-xu mà cụ Simeon đã đặt lòng tin cậy và hằng mong đợi trong suốt cả cuộc đời mình. Lẽ ra, theo suy nghĩ thông thường, khi một người đạt được một giá trị nào đó mà đã trông đợi từ lâu, thì khi nhận được, phải mong làm sao có nhiều thời gian hơn để tận hưởng giá trị đó. Thế nhưng, tại sao tại đây, trong 9 giây phút kinh nghiệm được nguồn vui của sự vui mừng từ thiên đàng được ban đến, thì cụ Simeon lại xin được qua đời? Có phải vui mừng quá nên cụ đã thiếu đi sự tiết chế và không còn đủ sự tỉnh táo hay không? Không phải như vậy, vì hơn ai hết, cụ Simeon tin cậy và hiểu được giá trị của sự vui mừng thuộc linh này. Đó không phải là khoảnh khắc thoáng qua hay tồn tại trong thời gian ngắn ngủi của đời người sống trên đất, mà là còn lại đến đời đời. Sự vui mừng đó đưa linh hồn cụ Simeon đến với sự trông cậy hưởng được ơn cứu rỗi để nhận lãnh sự sống đời đời nơi thiên đàng. Đó sẽ là nơi mà cụ được sống mãi mãi trong sự vui mừng thiên thượng. Vậy, sự vui mừng thuộc linh là mỹ đức của bông trái Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, đó chính là niềm vui vô tận, còn giá trị đến đời đời, không bao giờ qua đi. Vì người sống trong sự vui mừng thuộc linh này chính là sống trong niềm tin, sự trông cậy rằng, cho dù đời sống tạm thời nơi thế gian này qua đi, nhưng linh hồn người đó đã được bảo đảm về sự sống đời đời nơi thiên đàng vĩnh phúc. Vì vậy cho nên, người đón nhận được sự vui mừng đó sẽ xem đây như là một kho báu, sẽ tìm đủ mọi cách, thậm chí đánh đổi mọi điều để làm sao gìn giữ mãi của điều cao trọng đó trong suốt cả cuộc đời của mình. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 44 đến câu 45, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh về một người tìm được kho báu và một người đi buôn tìm được hột châu quý giá để miêu tả cho ý nghĩa này. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 44 đến câu 45. Có một người không thể ngờ rằng, mình là tìm được kho báu, được chôn trong một đám ruộng. Đây là điều vui mừng không sao kể xiết được. Cho nên người đó lập tức về bán hết gia tài mình chỉ để làm sao sở hữu được đám ruộng đó mà thôi. Cũng giống như vậy, một người làm nghề lái buôn đã đánh đổi cả gia tài của mình để có được hột châu quý giá mà mình vừa tìm được. Có thể đối với nhiều người, đám ruộng đó thật bình thường vì họ không thể phát hiện ra được cả một kho báu đang được chôn kín trong đó. Vì vậy cho nên, khi thấy một người bằng lòng bán cả gia tài của mình chỉ để mua một đám ruộng thì thật là việc làm khó hiểu. Nhưng hơn ai hết, người này nhận biết được giá trị của kho báu đó hay viên ngọc quý mà người lái buôn tìm gặp còn quý giá hơn muôn phần so với tài sản của mình. Hình ảnh đó làm sáng tỏ được giá trị của sự vui mừng thuộc linh mà một người tin Chúa nhận lãnh được. Người đó sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng khi sở hữu được phần thưởng của sự vui mừng này, chính là sự sống đời đời nơi thiên đàng mà Đức Chúa Trời đã ban tặng. Đây chính là ý nghĩa tiếp theo của mỹ đức vui mừng của bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì giá trị của sự vui mừng thuộc linh mà mỗi con cái Chúa ngày nay kinh nghiệm được thật hết sức cao trọng. Không những đó là niềm vui, sự nâng đỡ tinh thần, tâm linh chúng ta trong những ngày còn đang sống trên đất, song sự vui mừng đó còn có giá trị đến cõi vĩnh hằng. Ở trong Chúa Giê-xu, mỗi tín hữu có được sự trông cậy đó, vì đây chính là điều mà lời Đức Chúa Trời đã khẳng định trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, còn gì cao trọng bằng khi ở trên đất, nhưng chúng ta được hưởng sự vui mừng dư dật trong tâm linh và trông cậy chắc chắn vào lời Chúa hứa về sự sống đời đời trong nước Ngài. Đó quả thật là sự vui mừng thuộc linh, vô cùng cao quý không gì có thể ví sánh. Có khi nào chúng ta thiếu trân trọng về phước hạnh được làm con của Đức Chúa Trời hay không? Hoặc giả trước những thử thách khó khăn hay cám dỗ lôi kéo của đời này, khiến chúng ta không còn nhìn biết sự vui mừng thuộc linh mà muốn thối lui trên con đường tinh kính hay không? Ước ao khi suy gẫm về giá trị đời đời của sự vui mừng thuộc linh sẽ nhắc nhở cho chính mỗi đời sống con cái Chúa, để chúng ta sẽ luôn sống trong tinh thần vui mừng, biết ơn Chúa. Bên cạnh đó, luôn cam kết sống cuộc đời trung tín, bền đổ, để luôn giữ vững đức tin, bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Và mỹ đức vui mừng của bông trái thánh linh luôn thể hiện trong đời sống của mọi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 169 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường, ô dây thân ái buộc tôi trong Chúa, tôi Chúa sắc son hiệp nhất trọn đời, nguyện trong nơi thánh miệng ca tay múa, linh khúc tâu vang đền Đức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tinh thức khấn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Lòng này trong trắng nhờ ơn Giê-xu, tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài. Ngài kêu tôi đến mừng nghe chăm chú, không trễ hôm mai một quyết theo Ngài. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khấn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Lòng xưa sao xuyến từ đây yên tĩnh, kiên quyết đứng trên nền đá vô hình. Dầu sao tôi trắng lìa xa Cha Thánh, vui sống trong Ngài đầy dẫy ơn lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khấn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ,